Chúa cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco. Khi ấy, các tông đồ tụ họp chung quanh Đức Giêsu và kể lại cho người biết mọi việc các ông đã làm và mọi điều các ông đã dạy. Người bảo các ông: anh em hãy lánh riêng ra đến một nơi thanh vắng mà nghỉ ngơi đôi chút. Quả thế, kẻ lui người tới quá đông, nên các ông cũng chẳng có thì giờ ăn uống nữa. Vậy thầy trò xuống thuyền đi lánh riêng ra một nơi hoang vắng. Thấy các ngài ra đi, nhiều người hiểu ý, nên từ khắp các thành họ cùng nhau theo đường bộ chạy đến nơi trước cả các ngài. Ra khỏi thuyền, Đức Giêsu thấy một đám người rất đông thì chạy lòng thương, vì họ như bầy chiên không người chăn dắt. Và người bắt đầu dạy dỗ họ nhiều điều. Đó là lời Chúa. Thưa anh chị em, nghe một em thiếu nhi, em Nam, đọc bài đọc thứ hai trong thánh lễ Chúa Nhật thứ 16 thường niên năm B, thư của Thánh Phaolô gửi tín hữu Ê-phê-sô. Nghe em ấy đọc, tôi thấy vui, vì nếu mà cách đây 2 năm rưỡi, khi chúng tôi mới được bài sai của Đức Tổng Giám mục về giáo điểm tin mừng, thì các em thiếu nhi chỉ có vài em thôi, và người giáo dân đi lễ cũng chỉ có 100 người thôi. Ngày Chủ Nhật giỏi lắm được 100 người. Và sau 2 năm rưỡi, hôm nay chúng ta nhìn lại và nhìn thấy ngay cái hiện tại, ngày lễ hôm nay các em thiếu nhi đã có thể trưởng thành được nhờ sự chăm sóc của các thầy, các sơ, các anh chị giáo lý viên, ban hành giáo và quý phụ huynh, mà giáo điểm của chúng ta đã có một đội ngũ các em thiếu nhi là tương lai của xã hội, của giáo hội. Các em đứng lên cho mọi người thấy. Đứng lên những con chiên. Đứng lên chúng con thiếu nhi, đứng lên. Và bên cạnh đó là các em thiếu nhi cũng có một ca đoàn, cũng ngồi không còn một cái chỗ trống nào trên bục, dưới sự hướng dẫn của một sơ phụ trách. Chúng ta một tràng pháo tay để chúng ta chào mừng tất cả các em đó. Và các em đã mạnh dạn mỗi tháng dâng thánh lễ, phụ trách thánh lễ của ngày Chủ Nhật tuần thứ 3 thường, để mà hát lễ rồi đọc sách. Chúng ta nghe các em đọc được không? Hát hay không? Một tràng pháo tay thật to nữa thưa anh chị em. Rồi, cảm ơn chúng con. Chúng con ngồi xuống. Nếu mà cái đây hơn 2 năm rưỡi, chúng ta thấy tôi và anh chị em, tôi cũng như các em thiếu nhi, cũng như các sở ở đây, đều là những người xa lạ, đều là những người chưa hề gặp nhau bao giờ, chưa hề quen biết. Vậy mà hôm nay chúng ta đã có thể ngồi với nhau, có thể cười với nhau, có thể giận nhau nữa không chừng, có thể bắt tay nhau, có thể làm việc chung được với nhau. Đó là nhờ sự nối kết của lòng thương xót Chúa. Mà bài đọc 2 chúng ta vừa mới nghe, Phaolô bảo rằng là: thưa anh em, trước kia anh em là những người ở xa, ở xa trong không gian và thời gian, ở xa trong tình cảm, trong tương quan với nhau. Nhưng nay trong Đức Giêsu Kitô, nhờ máu Đức Giêsu Kitô đổ ra, anh em đã trở nên những người ở gần. Trước kia chúng ta là những người ở xa. Bây giờ một tay trái là xa, tay phải là gần nha. Hiểu không? Trước kia chúng ta là những người ở xa. Tay trái giơ cao lên. Xa là tay trái. Trước kia chúng ta là những người ở xa. Trước kia chúng ta chưa biết nhau, cho nên chúng ta là những người ở xa. Dù có gần ngồi bên nhau nhưng mà vẫn chưa biết nhau, vẫn là người ở xa. Ngồi gần bên nhau mà không cười được với nhau, vẫn là người ở xa. Nhưng nay trong Đức Giêsu Kitô, nhờ máu Đức Giêsu Kitô, máu và nước từ trái tim Chúa Giêsu đấng giàu lòng thương xót đổ ra, mà chúng ta đã trở nên những người ở gần. Là tay phải là chúng ta trở nên những người ở dù rằng chúng ta xa nhau, nhưng mà lòng chúng ta vẫn gắn bó với nhau trong lòng thương xót của Chúa, thì chúng ta vẫn là những người ở. Chúng ta có thể làm việc được với nhau, cười với nhau, chơi với nhau, giỡn với nhau, hát với nhau, cầu nguyện với nhau, lao động với nhau, thì chúng ta là những người ở. Cho nên chị em thấy giáo điểm tin mừng chúng ta, rất nhiều người là ở ngoài miền Bắc, miền Trung, rồi nước ngoài, rất nhiều người là anh em ngoại đạo mà đến đây đã trở thành gần với nhau, đã trở thành người nhà với nhau trong Đức Giêsu. Như Thánh Phaolô nói, chính người là bình an của ta, chính Đức Giêsu là bình an của ta. Chính Đức Giêsu đã liên kết đôi bên, dân Do Thái và dân ngoại thành một. Ngày hôm nay Chúa cũng liên kết chúng ta, những người có đạo và những người không đạo thành một. Dù là đạo Công giáo, rồi có những người đến đây là đạo Phật, là đạo Lão, đạo Cao Đài, đạo Hồi giáo v.v. Nhưng Chúa đã liên kết tất cả chúng ta thành một. Một là vỗ tay một cái, Chúa đã liên kết chúng ta thành, Chúa đã liên kết chúng ta thành. Vừa nói vừa làm chứ. Một nó to lên, vỗ tay to lên. Dù chúng ta là người ngoại đạo hay có đạo, Chúa đã liên kết chúng ta thành. Dù chúng ta là người giàu hay người nghèo, Chúa đã liên kết chúng ta thành. Dù chúng ta là người ở giáo điểm hay là người từ các nơi đến đây, Chúa cũng đã liên kết chúng ta thành. Và Chúa đã hy sinh thân mình để phá đổ bức tường ngăn cách là sự thù ghét. Chúng ta đến đây nhìn nhau xa lạ với ánh mắt hình viên đạn, còn những sự thù ghét nhau. Nhưng Đức Giêsu đã lấy thân mình để phá đổ bức tường ngăn cách đó. Người hủy bỏ luật cũ gồm các điều răn và giới luật. Như vậy khi thiết lập hòa bình, người đã tác tạo đôi bên thành một người mới duy nhất nơi chính bản thân người. Và nhờ thập giá, Đức Giêsu đã làm cho đôi bên được hòa giải với Thiên Chúa trong một thân thể duy nhất. Tội lỗi làm chúng ta xa cách Thiên Chúa, nhưng Đức Giêsu đã lấy máu và nước từ trái tim Ngài rửa sạch tất cả tội lỗi của ta. Lòng thương xót của Chúa lôi kéo chúng ta trở về với Thiên Chúa. Cho nên ta và Thiên Chúa là. Và trên thập giá, Đức Giêsu đã tiêu diệt sự thù ghét và không còn thù ghét nữa. Cho nên người khác với chúng ta là không còn là hai mà là. Người đã đến loan tin mừng bình an. Bình an cho anh em là những kẻ ở xa, bình an cho anh em là những kẻ ở gần. Nhờ Đức Giêsu, cả đôi bên chúng ta được liên kết trong một thần khí duy nhất mà đến cùng Chúa Cha. Cái hình ảnh mỗi tối Chúa Nhật này, gia đình giáo điểm chúng ta mở rộng vòng tay đón tiếp những anh chị em khác đến đây tham dự thánh lễ cùng với các em thiếu nhi, không có phân biệt già trẻ, lớn bé, giàu nghèo, sang hèn. Cái hình ảnh đó đẹp lắm. Hình ảnh đó là hình ảnh mà Đức Giêsu là người mục tử đang tìm mọi cách để quy tụ tất cả đoàn dân vào. Và Chúa mời gọi những người mục tử, những người có trách nhiệm là phải đi quy tụ đoàn dân tản mát khắp nơi về, chứ không đến mà phân tán họ ra. Đã không quy tụ người ta được thì thôi, đừng có đứng mà thọc gậy bánh xe để làm cho cộng đoàn người ta phải ly tán. Đã không quy tụ thì thôi, đã không nói về lòng Chúa thương xót thì thôi, đừng có vì ganh tức ganh tị mà ném đá giấu tay để cho cộng đoàn chúng ta bị chia rẽ. Đã không nối kết thì thôi, đã không là người mục tử dấn thân cho đoàn chiên thì thôi, đừng có làm kẻ chăn thuê, đừng có làm kẻ trộm kẻ cướp mà đứng bên ngoài rồi thì ném đá giấu tay, rồi thì thọc gậy bánh xe, rồi thì gây chia rẽ, rồi thì xâm xa xâm si, rồi thì phao tin đồn thất thiệt này thất thiệt nọ để cho cộng đoàn chúng ta bị tàn rã. Những kẻ ấy Chúa Giêsu bảo là những kẻ gian ác. Và Chúa nói những người mục tử mà làm cái công việc gian ác ấy thì nó phải đền vì tội ác của nó. Người mục tử không quy tụ đoàn chiên mà lại làm cho đoàn chiên phải tan tác, mà lại gây chia rẽ, gây hoang mang, gây bất đồng với trong cộng đoàn với nhau, thì người đó phải đền tội ác của họ. Và thưa anh chị em, trong thứ hai vừa rồi, những con chiên của giáo điểm tin mừng chúng ta đã đi thăm viếng những con chiên khác để nối kết những người xa mà gần, những người lạ mà thành quen. Và các em đã có một chuyến công tác bác ái rất là ý nghĩa, một chuyến đi chơi ở bên ngoài rất là vui. Xin mời Sơ lên chia sẻ cho cộng đoàn cái cảm nghiệm của các em sau khi các em đi về, thì các em đã có cái cảm nghiệm như thế nào, hoặc là Sơ nói dùm các em, hoặc là chính các em có thể, nếu chúng con mà có thể nói được thì chúng con lên nói cho mọi người nghe về cảm nghiệm của chúng con trong chuyến công tác bác ái vừa qua. Xin cho một tràng pháo tay để chúng ta đón chào các em.
Con kính thưa cha, kính thưa cộng đoàn. Thứ hai vừa qua, ngày 16 tháng 7 năm 2018, thiếu nhi giáo điểm Tin Mừng đã có một chuyến công tác bác ái tại một mái ấm thuộc huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai của các sơ Mến Thánh Giá Quy Nhơn. Con xin nói cái cảm nghiệm của con trước, rồi sau đó con nhường lời cho các em nói cái cảm nghiệm của mình. Khi mà bước chân tới cái mái ấm thì con cảm thấy rất là vui. Tại sao mà con cảm thấy nói là vui? Bởi vì vui, bởi vì có những em bỏ rơi nhưng mà vẫn có những vòng tay mở rộng để đón các em về, để chia sẻ cho các em tình người. Nhưng mà con cũng chợt thấy hơi buồn, vì con nghĩ thấy một cái bài hát là có cái câu là: tại sao sinh em trong cuộc đời mà sao không cho em tình người, và nó còn rất là dài nữa. Thì con cảm thấy hơi buồn và nhìn thấy cái ánh mắt của các em rất là buồn, trong đó có 39 em là các sơ đang nuôi dưỡng. Còn là rất là sau đó thì các em thiếu nhi giáo điểm Tin Mừng có đi dã ngoại ở biển Bình Thuận và đập heo, đập những con heo mà các em thiếu nhi hàng tuần mang đến, và các em thiếu nhi giáo điểm nuôi và mang đến đập ở mái ấm để trao tặng cho các sơ. Cái số tiền lên tới hơn 35 triệu cộng thêm những các cái món quà để trao tặng cho các sơ. Rồi sau khi cái chuyến công tác xong thì các em thiếu nhi giáo điểm Tin Mừng có đi dã ngoại ở biển Bình Thuận và các em cảm thấy rất là vui và hạnh phúc. Rồi sau cái nhiều những các cái trò chơi thì con cũng cho các em 20 phút để hồi tâm và viết lại cái cảm nghiệm của mình sau một ngày từ 3 giờ sáng tới 4 giờ chiều, xem các em viết như thế nào. Thì con thấy là đa số các em viết rất là cảm động. Và đây là một trong cái bài, con chỉ xin đọc một bài thôi. Còn xin mời tất cả những em thiếu nhi nào đang cầm cái bài cảm nghiệm của chúng con trên tay, xin mời chúng con lên đây. Dạ, con xin đọc một bài mẫu. Ngày hôm nay là một ngày vui của bạn con. Con cảm ơn sơ và thầy và quý phụ huynh và cha đã tạo điều kiện cho chúng con được đi làm việc thiện và một buổi dã ngoại thật vui. Từ sáng sớm, cha đã chúc lành cho tụi con để lên đường đi. Trên xe, con cảm ơn sơ và quý phụ huynh đã lo cho chúng con. Sau đó, tới thăm các em mồ côi. Khi em nhìn thấy các em đó thì em rất buồn vì mình có cha mẹ mà còn lười biếng. Nhìn các em nhận quà thì em cảm thấy vui. Cảm thấy vui lên một chút. Sau buổi đó là một buổi dã ngoại, em rất vui vì tham gia các hoạt động vui chơi do thầy và sơ tổ chức. Và em còn được tắm biển, em rất vui. Em sẽ cầu nguyện cho các bạn ở trại mồ côi và cố gắng sống ngoan hơn. Em cảm ơn cha, thầy, sơ và quý phụ huynh đã tạo điều kiện cho chúng em có chuyến công tác này. Và
cảm ơn sơ, con chia sẻ cái cảm nghiệm của con.
Cha. Con xin tạ ơn Chúa vì ngày hôm nay Chúa đã cho chúng con có một chuyến đi thật vui, ý nghĩa và đầy bình an của Chúa. Đầu tiên chúng con đến với trại trẻ mồ côi của các sơ để tặng quà cho các bạn nhỏ. Niềm vui lúc đó con không làm sao có thể tả được. Vui vì con biết cho đi, nhưng con cũng thấy rất có lỗi với Chúa. Vì Chúa đã ban cho con một mái ấm gia đình, nhưng con không ngoan, lúc nào cũng làm buồn lòng ba mẹ và Chúa. Con hối hận lắm. Vì vậy sau chuyến đi này, con hứa sẽ ngoan hơn, vâng lời cha mẹ hơn. Địa điểm thứ hai của chúng con là ở bãi biển Tân Bình. Trước khi tắm biển, chúng con được các thầy, các sơ tổ chức cho các trò chơi rất vui. Qua các trò chơi đây, chúng con kết hôn được với nhiều bạn hơn. Con ước sẽ được quay trở lại nơi này một lần nữa trong thời gian sớm nhất. Con xin tạ ơn Chúa, cảm ơn cha và quý sơ, quý thầy đã chăm sóc tạo điều kiện cho chúng con có được chuyến đi này.
Ngày hôm nay, sau một chuyến đi thăm các em nhỏ ở cô nhi viện, con cảm nhận được con rất may mắn đối với những em bé khác. Mình có cha mẹ, có ông bà, và nhận được tình yêu gia đình đem lại cho mình. Còn những em bé ấy thì đã bị bỏ rơi, không cảm nhận được một gia đình hạnh phúc. Nhưng con rất vui khi thấy các em bé được chăm sóc, bảo vệ chu đáo, được học hành cũng như bao người khác, và các em nhận được tình thương của các sơ. Con thấy được những nụ cười trẻ thơ ấy khi nhận được những gói quà nhỏ nhoi nhưng chứa đầy tình cảm. Chúng con mong muốn sẽ có nhiều người biết đến các em hơn để giúp đỡ các em ăn học nên người, có cái ăn, cái mặc như người khác.
Từ sáng đến giờ, con đã trải qua rất nhiều cuộc vui chơi, trò chuyện. Từ lúc đến mái ấm của các em mồ côi cha mẹ, con đã phải trao những món quà đặc biệt cho các em ấy, và đặc biệt hơn là nuôi heo và đạp heo cho các em ấy. Lúc trao quà, ai ai cũng rất vui. Và tiếp theo, các sơ đã dẫn con đến với bãi biển. Nơi đây, chúng con được vui chơi nô đùa dưới biển, được các sơ và thầy tổ chức trò chơi cho chúng con. Bây giờ đã đến lúc phải trở về rồi, chúng con vẫn còn lưu luyến với nơi này, chắc sẽ nhớ lắm. Chúng con xin cảm ơn ba mẹ đã nuôi chúng con nên người, nhưng còn các em ở nhi viện không được may mắn như chúng con. Chúng con được ba mẹ yêu thương, còn các em ấy bị thiếu lòng yêu thương của ba mẹ, bị ba mẹ bỏ rơi từ nhỏ. Sau chuyến đi này, con mong được đến các nơi khác để loan báo tin mừng lòng thương xót Chúa cho những người chưa biết nơi này.
Chúng con được cha, các sơ, các thầy cho đi một chuyến dã ngoại và làm từ thiện cho các bạn có hoàn cảnh khó khăn, khuyết tật và không được ba mẹ đón nhận khi đã sinh ra. Ngược lại, thiếu nhi chúng em lại được ăn mặc đẹp và có đầy đủ tình thương của cha và mẹ. Sau khi làm từ thiện thì chúng em có một chuyến dã ngoại thú vị và vui vẻ. Các trò chơi ở xung quanh bãi biển được các sơ và thầy tổ chức, ai nấy cũng phấn khích. Được ăn một bữa cơm cùng với các bạn và mọi người không có gì vui bằng. Em thấy vui và mong rằng sẽ có nhiều buổi từ thiện khác để thiếu nhi có thể chia sẻ các món quà cho các bạn nghèo và tăng thêm tiếng cười cho những người không được may mắn. Sau buổi từ thiện và vui chơi này, con cảm ơn cha, các sơ, thầy đã tạo điều kiện cho thiếu nhi chúng con có một chuyến đi này.
Trong chuyến công tác bác ái này, con thấy rất vui. Từ giao điểm tin mừng, chúng con đã đến mái ấm tình thương và chúng con đã thấy các bạn, các em ở đó không có ba mẹ, không có những người thân, còn chúng em thì có đầy đủ mái ấm gia đình. Các bạn ấy không được vui chơi hoặc đi bất cứ nơi nào, còn chúng em thì được vui chơi và được đi bất cứ nơi nào mà mình thích. Em thấy các bạn ấy rất tội nghiệp nên em ước một ngày nào đó em sẽ được đến lại mái ấm tình thương đó để có thể được giúp đỡ và chia sẻ những món quà nhỏ cho các bạn và để gặp lại các bạn đó nữa. Em vui lắm khi được gặp các bạn và các sơ ở đó nữa. Em rất hạnh phúc khi mình có gia đình, nên em sẽ ngoan hơn để cả nhà được vui.
Sau chuyến đi công tác, hôm nay con cảm thấy mình rất hạnh phúc và may mắn hơn các em ở trại mồ côi vì có tình yêu của bố mẹ. Còn các em thì lại không được. Con cảm thấy mình phải biết trân trọng cuộc sống mà mình đang có. Và sau khi đi thăm các em ở trại mồ côi, chúng con lại được đi dã ngoại ở bãi biển Tân Bình, xã La Ghi. Còn các em ở trại mồ côi thì lại phải ở nhà. Và con cảm ơn những người đã giúp cho chúng con ngày hôm nay có được một chuyến đi công tác này. Đi đến đây, chúng con rất vui vẻ khi chơi cùng thầy và sơ. Chúng con rất biết cảm ơn các sơ và thầy đã dành thời gian cho chúng con. Và cuối cùng con nhận ra rằng chúng ta rất may mắn khi có bố mẹ và tình thương, tình yêu của họ. Còn em ở trại mồ côi là thiếu tình thương của bố mẹ. Em hứa sẽ biết yêu thương gia đình hơn và không cãi lời bố mẹ. Và cầu nguyện cho các em ở trại mồ côi sẽ lớn lên mà không sợ thiếu thốn tình yêu của cha mẹ. Và cảm ơn cha Long vì hôm nay phải dậy sớm để chúc chúng em đi chuyến công tác này thành công. Và cảm ơn cha đã cho chúng em có một buổi đi dã ngoại đi công tác này, cho chúng em biết rằng không có ai may mắn như chúng ta. Và em mong cha sẽ cho chúng em có những buổi đi khác nữa để chúng em biết thế giới có rất nhiều người muốn có cha mẹ. Con cảm ơn Chúa đã cho chúng con có một buổi đi đầu tiên này thành công và bình an.
Hôm nay con rất vui vì được đi chơi. Đây là lần đầu tiên con được đi Phan Thiết. Con cảm thấy rất vui. Hồi sáng thì con cảm thấy rất buồn ngủ. Nhưng những bài hát, trò chơi, động viên của các thầy cô và các sơ, con thấy rất vui. Con học hỏi rất nhiều điều. Con đã được đi thăm các em ở cô nhi viện và tặng quà cho các em. Tụi con cũng được đi tắm biển và chơi các trò chơi ở trên biển. Ở biển con đã được kết bạn với các bạn khác. Con rất rất là vui. Và giờ đây chúng con phải chia tay với biển Phan Thiết. Con cảm thấy rất buồn. Con mong mai mốt chúng con sẽ lớn lên mới thì nhà thờ giáo điểm Tin Mừng và cha Long sẽ cho chúng con đi gặp lại các em ở cô nhi viện. Con mong nhà thờ của con và các bạn, anh chị sẽ có thêm bàn để chúng con học thật tốt. Và con rất tiếc là khi sinh ra, các bạn em đã bị bỏ rơi. Mặc dù là chúng con đã có cha mẹ, tụi con không bị bỏ rơi như các em ở trong cô nhi viện. Con rất tiếc cho các bạn và em. Con cảm ơn Chúa đã cho chúng con như ngày hôm nay. Và con mong những lần đi chơi lần sau sẽ vẫn như ngày hôm nay. Con cảm ơn Chúa rất nhiều. Và các thầy, các sơ cùng toàn thể anh chị và các quý phụ huynh rất nhiều.
Rồi còn ba người nữa.
Hôm nay quả thật là một ngày tuyệt vời đối với con. Chuyến đi này đã giúp con mở mang kiến thức và học hỏi nhiều hơn về cuộc sống của những em nhỏ thiếu vắng tình thương của cha mẹ. Con cảm thấy mình may mắn hơn những em nhỏ ấy rất nhiều. Mặc dù thiếu vắng tình thương, nhưng các em ấy được các sơ đưa vào cô nhi viện và các em ấy rất ngoan và lễ phép. Qua chuyến đi này, con học hỏi được nhiều cuộc sống bên ngoài và còn rất nhiều người khó khăn hơn con. Nên con muốn gửi lời cảm ơn đến cha, quý sơ, quý thầy và các bậc phụ huynh đã giúp đỡ nhiều cho con và các bạn trong chuyến đi này. Và nhất là cha đã ban phước lành cho chuyến đi này của chúng con được thành công và thuận lợi. Con mong muốn năm sau cha lại tổ chức cho chúng con một chuyến đi thú vị như vậy.
Rồi con.
Sau một chuyến đi chơi, em đã ghé qua mái ấm của các em không có cha mẹ. Em cảm thấy rất hạnh phúc khi ở bên bàn tay chăm sóc của bố mẹ. Hôm nay chúng em đi trao quà cho những em mồ côi cha mẹ. Chắc các em ấy cũng rất vui khi được chúng em trao quà. Em cũng được đi thêm chuyến dã ngoại ở biển Phan Thiết, rất vui. Chắc mấy em và mấy ông cũng vui vì không được đi giống em. Bỏ câu này.
Rồi con.
Hôm nay con rất vui vì được các sơ tổ chức đi một chuyến dã ngoại để đến thăm các bạn nghèo khó ở một mái ấm. Khi nhìn thấy các bạn và các em nhỏ thì con lại cảm thấy mình may mắn hơn các bạn ấy, vì con được có tình yêu thương của cha và mẹ. Còn các bạn ấy thì còn thiếu thốn. Sau khi thăm và tặng quà đóng góp cho các bạn ấy thì chúng con lên đường để tham gia vào một chuyến dã ngoại tại một bãi biển. Con cảm thấy rất vui khi tham gia vào chuyến công tác này, và con chợt nhớ ra đến các bạn và các em nhỏ ở mái ấm. Con thì được vui vẻ cùng các bạn bè, cùng các bạn, còn các bạn ở đó ở mái ấm thì không. Thưa cha, con có một ước mơ là xin cha cùng đóng góp với tất cả mọi người và chúng con để giúp đỡ các bạn có hoàn cảnh khó khăn ở mái ấm. Và con còn có một mong muốn nhỏ nhoi là được tham gia vào các chuyến công tác làm việc bác ái. Và còn một điều nhỏ đều là con vô cùng cảm ơn cha và các sơ rất nhiều vì đã giúp cho chúng con có một chuyến đi thật vui vẻ và hạnh phúc. Nhờ có tình yêu của lòng Chúa thương xót mà chúng con mới được như ngày hôm nay.
Rồi, bây giờ chúng ta sẽ gặp gỡ thêm một hai chứng nhân nhí nữa. Rồi, mời hai chúng con lên đây. Thưa anh chị em, trong thánh lễ chiều hôm nay chúng ta đã nghe những cái cảm xúc của các em sau chuyến đi công tác bác ái. Rồi con đứng lên. Đứng lên con. Mà trong những chuyến công tác bác ái đó thì có phần đập heo, mà những con heo là do chính các em thiếu nhi mỗi chủ nhật đóng góp cho chuyến công tác bác ái. Và cái lời chia sẻ cuối cùng đó là con có một ước mơ là cha tiếp tục tổ chức chuyến công tác bác ái cho chúng con để được gặp gỡ những người bạn xa lạ khác. Con
tên gì?
Con tên gì?
Thưa cha là con tên Lâm.
Bao nhiêu tuổi?
Thưa cha là 8 tuổi.
Học lớp mấy?
Thưa cha là 3 tuổi.
8 tuổi học lớp 3 tuổi. Rồi con có cái gì đây con?
Con có một nhân nhỏ cho bạn nghèo.
Là cái gì?
Heo con.
Heo con nuôi được mấy tháng rồi? Mấy tháng?
8 tháng.
8 tháng, rồi cho một chàng hóa tay một con heo nuôi trong 8 tháng. Giơ cao lên cho các bạn thấy, giơ lên, rồi. Còn con tên gì?
Con tên Lan.
Bao nhiêu tuổi?
Con 6 tuổi.
Rồi, con học lớp mấy?
Con học lớp 2.
Hai đứa nuôi chung một con heo hay là làm sao?
Heo con đang để ở nhà.
Rồi, tuần sau con đem heo của con lên hả?
Dạ.
Rồi tuần sau con heo nó còn chưa béo, còn gầy, nó nuôi thêm tuần nữa.
Hộp con hộp tiền đấy là con cho các bạn, cho các bạn giấc mơ ấy, nghèo lắm con phải cho đóng góp.
Bạn mình nó nghèo lắm con phải đóng góp. Rồi cảm ơn chúng con nhiều nha. Rồi lớn lên con có đi tu không?
Dạ có.
Con có đi tu không?
Dạ có, con đi vừa cốc huy luôn. Con đi vừa cậu ấy làm tu sĩ.
Làm tu sĩ. Cho mời thằng mắt tay thật lớn đưa anh cho em. Đây cho tặng cho hai chúng con. Hai anh em, một nhà hay hai nhà?
Một nhà.
Một nhà, đây tặng cho hai cha nhá. Hai cha cái máy mới. Đây là máy 300 bài giảng lòng Chúa thương xót, mới từ hình thức lẫn nội dung, mà hôm nay mới phát hành đúng 12 giờ trưa ngày Chủ nhật 22 tháng 7 năm 2018, vừa hình thức lẫn nội dung, và máy này đã được phép xuất bản cả về mặt giáo quyền lẫn chính quyền, cho nên là chúng ta cứ việc loan truyền thoải mái cho mọi người. Máy 300 bài giảng lòng Chúa thương xót, và hôm nay thiếu nhi chúng con là hai chú bé, hai cha mới được khai trương nhá.
Nhà cha.
Mốt có đi truyền giáo không?
Có.
Đi loan báo lòng Chúa thương xót không?
Thưa cha có.
Rồi làm cha rồi có sắm xe hơi không?
Không.
Tuyệt vời. Rồi cảm ơn chúng con về chỗ. Rồi chúng con cảm ơn chúng con rất nhiều. Thưa anh chị em, chúng ta vừa mới nghe những lời chia sẻ của các em sau chuyến công tác bác ái. Thú thật, tôi cũng không ngờ là các em có được những cái cảm xúc như vậy. Vì khi mấy sơ đề nghị, chúng tôi nghĩ rằng khó. Vì giáo điểm tin mừng là nơi mà thiếu thốn mọi thứ. Trước bây giờ chưa có tổ chức nào, không có một cái đoàn thể nào, không có một cái tổ chức nào. Ấy vậy mà Chúa đã làm những cái xa lạ trở thành thân quen. Chúa làm cho các em đã gần gũi được với những em xa lạ khác. Và nhất là Chúa làm cho các em có được cái trái tim của Đức Giêsu là chạy lòng thương. Chúng còn dưa cao ta lên, trái tim của Chúa Giêsu là dưa cao ta lên, hãy to lên, trái tim của Chúa Giêsu là bé quá, to lên, trái tim của Chúa Giêsu là biết phải biết chạy lòng thương. Các em đã đến đó, đã nhìn thấy, đã đến tận nơi, đã thấy tận mắt, đã nghe tận tai, thì các em sẽ chạy lòng thương hơn. Chúng tôi tạo điều kiện cho các em để các em có được trái tim của Chúa Giêsu biết chạy lòng thương. Vì đoạn trường ai có qua cầu mới hay, thức đêm mới biết đêm dài. Nếu chúng ta chỉ cho các em sống ở trong nhung lụa, nếu chúng ta chỉ bao bọc các em từ A đến Z, bố mẹ lo lắng hết mọi chuyện cho con của mình, rồi sau này nó lớn lên, nó cũng chỉ bắt người khác cung phụng cho nó mà thôi. Nó không hề biết quan tâm đến người khác, nó không hề trở thành mục tử mà chăm sóc những con chiên khác. Cho nên chúng tôi đã đưa các em đến để các em thấy tận mắt những bạn mà những lời chia sẻ đa số là con cảm thấy mình còn may mắn hơn, con cảm thấy mình còn hạnh phúc hơn, con vui vì con được đi chơi, nhưng con buồn vì các bạn ấy không được đi chơi như con. Chúng ta thấy trong cái vui ấy nó vẫn còn một cái gì biết chạy lòng với người khác. Mà nhiều hộ khi chúng ta thấy bao nhiêu người lớn ngày hôm nay không còn cái chạy lòng đó, vẫn dửng dưng ăn chơi phè phỡn, vẫn dửng dưng tiêu pha cả bạc tỷ trong những chuyến đi chơi, trong những tiệc tùng, trong những cuộc du hí, bao nhiêu là tiền đổ ra, mà cười phè phỡn trên sự đau khổ của người khác mà không biết chạy lòng thương. Đứa bé như thế này mà nó còn biết chạy lòng thương, tại sao bao nhiêu người giàu có, bao nhiêu người tiền của, bao nhiêu người quyền lực mà không biết chạy lòng thương những người nghèo, những người dân khốn khổ, những người dân bần cùng, những người dân mà Chúa thấy họ bơ vơ tất tưởi mà Chúa phải chạy lòng thương. Thay vì nghỉ ngơi thì Chúa tiếp tục dạy dỗ họ. Thưa anh chị em, xin Chúa cho mỗi người chúng ta trong thánh lễ ngày hôm nay ngay từ bé đã tập cho con mình biết chạy lòng thương, và cả cuộc đời của chúng ta luôn luôn là biết. Có lên, cả cuộc đời chúng ta luôn luôn là biết. Cả cuộc đời chúng ta luôn luôn biết. Vì nếu chúng ta biết thì Chúa cũng chạy lòng thương mỗi người chúng ta. Amen. Mời anh chị em.